Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 24 tháng 5, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tháng 5 và các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại gương tuyên xưng đức tin của bà Maria Quách Lý, tín hữu Công giáo Trung Hoa. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, lễ phụng vụ mà chúng ta mừng hôm qua, quen được gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói tắt là lễ hiện xuống. Trong nguyên ngữ Hy Lạp và Latin, danh xưng là ngũ tuần, Pentecostes, nghĩa là 50 ngày. Bắt nguồn từ lịch phụng vụ của người Do Thái. 50 ngày sau lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc giải phóng khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập, người Do Thái mừng lễ ngũ tuần kỷ niệm việc Chúa thiết lập giao ước trên núi Sinai. Trong tận ước, sách Tông đồ Công vụ lại gắn biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với lễ ngũ tuần diễn ra 50 ngày sau khi Chúa phục sinh. Khi Chúa giải đoạn văn này, các giáo phụ đã ví biến cố như là việc ban hành hiến chương thành lập hội thánh, được phái đến muôn dân, rao giảng tin mừng qua các ngôn ngữ của mọi dân tộc. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại đền Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài đã giải thích ý nghĩa của lễ ngũ tuần qua những biểu tượng đọc thấy trong các bài sách thánh, cách riêng là ngôn ngữ và lửa. Kể đó, trong bài huấn dụ lúc 12 giờ trưa đọc tại cửa sổ văn phòng, Ngài đã nêu bật mối liên hệ giữa biến cố ngũ tuần với đời sống hội thánh. Việc trao ban thánh linh diễn ra liên tục trong đời sống hội thánh. Nếu không có thánh thần, thì không có hội thánh. Và Ngài cũng lưu ý rằng, biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng gắn liền với lời cầu nguyện của hội thánh kết hiệp với Đức Maria tại nhà tiệc ly cũng như trải qua lịch sử. Trước tiên, kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ trước khi đọc kinh kính Nữ Vương Thiên Đàng. Sau đó, chúng tôi sẽ tóm tắt ý tứ chính của bài giảng thánh lễ.
Cari fratelli e sorelle, 50 giorni dopo la Pasqua, celebriamo la solennità della Pentecoste, in cui ricordiamo la manifestazione della potenza dello Spirito Santo. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus ere, alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến việc phong chân phước cho chị Teresa Nanganiello diễn ra tại Benevento, miền Nam Italia vào chiều thứ Bảy vừa qua. Vị tân chân phước là một thiếu nữ giáo dân thuộc dòng ba phan sinh, sống đời bình thường trong gia đình nông dân. Chị cố gắng theo gương Thánh Francisco Assisi trong việc họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu đau khổ để cầu nguyện cho các tội nhân. Chị qua đời lúc 27 tuổi. Một ý chị cầu nguyện nữa những ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5, đó là cầu nguyện cho giáo hội Trung Quốc. Cách riêng cầu cho sự đoàn kết hiệp nhất giữa các tín hữu trong nước, cũng như với giáo hội hoàn cầu. Như đã nói trên đây, trong bài giảng thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng, với 30 hồng y và 50 giám mục đồng tế, Đức Thánh Cha đã dừng lại suy niệm ở một vài biểu tượng của lễ ngũ tuần được thực lại trong các bài đọc sách thánh. Trước hết, việc đổ tràng thánh linh diễn ra vào lúc các môn đệ họp nhau cầu nguyện. Cần lưu ý rằng, không chỉ các môn đệ cầu nguyện mà thôi, nhưng chính Chúa Giêsu cũng hứa sẽ cầu nguyện với họ nữa, như chúng ta nghe trong bài tin mừng. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha, để Chúa Cha ban cho các con đứng an ủi khác, và Ngài sẽ ở lại với các con luôn mãi. Thực vậy, ở trên trời, Chúa Giêsu tiếp tục thi hành chức vụ tư tế, chuyển cầu cho chúng ta, xin Ngài Chúa Cha ban Thánh Linh cho tất cả chúng ta. Hồng ân Thánh Linh được ví với lưỡi và lửa. Lưỡi tượng trưng cho các ngôn ngữ. Thánh Linh ban cho hội thánh được nói các ngôn ngữ của thế giới. Thánh Luca kể ra 12 ngôn ngữ như là biểu tượng. Roma, thế giới bên Tây, người Do Thái và các tân tòng nói lên sự hợp nhất giữa dân Israel và thế giới. Creta và Ả Rập đại diện cho Đông Phương và Tây Phương, các hải đảo và đại lục. Giáo hội được phái đến tất cả mọi dân nước vượt qua các biên cương. Tuy nhiên, giữa muôn vàn ngôn ngữ, hội thánh vẫn duy trì sự hiệp nhất. Đây là một đặc trưng của hội thánh, vừa mở rộng đến tính đa dạng, vừa bảo vệ sự hợp nhất đoàn kết. Bước sang biểu tượng của lửa, Đức Thánh Cha nhắc đến ngọn lửa ở bụi gai mà ông Moshe đã chứng kiến. Trong đời sống thường ngày, lửa mang tính cách hủy diệt. Điều này cũng xảy ra trong đời sống xã hội. Lửa chiến tranh tàn phá. Nhưng mà lửa của Thiên Chúa thì khác. Lửa bốc cháy nhưng không thiêu hủy. Đó là ngọn lửa của tình yêu. Lửa thánh luyện qua những nét nhơ nhớp giúp cho con người được tinh tuyền hơn, kết hiệp thân mật với Chúa hơn. Tiếc rằng, nhiều lần chúng ta không muốn để cho lửa của Thánh Thần tác động. Chúng ta ngại ngùng hy sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta mạnh dạn để cho lửa của Thánh Thần thanh tẩy, thì chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui và an bình của tình yêu đích thực. Anh chị em thân mến, 50 ngày sau lễ phục sinh, chúng ta mừng lễ ngũ tuần, kính nhớ việc Chúa Thánh Thần tỏ hiện quyền năng dưới biểu hiệu của gió và lửa trên các thánh tông đồ tụ họp ở nhà tiệc ly, khiến họ có khả năng can đảm rao giảng tin mừng cho muôn dân. Biến cố ngũ tuần được coi như là cuộc rửa tội của hội thánh, không chấm dứt ở đây. Thực vậy, hội thánh luôn sống trong sự tuôn đổ Thánh Thần, bởi vì nếu không có Ngài, thì hội thánh sẽ kiệt lực, tự nhi một chiếc buồm mà không có gió. Mầu nhiệm ngũ tuần tái diễn cách riêng vào một vài thời điểm đặc biệt, hoặc ở cấp địa phương hay hoàng vũ, hoặc ở cộng đoàn nhỏ bé hay những đại hội đông đảo. Chẳng hạn như, các công đồng đã có những phiên họp được tràn đầy Chúa Thánh Thần. trong số đó phải kể tới Công đồng Vaticano đệ nhị. Chúng ta cũng có thể nhắc đến cuộc gặp gỡ đặc biệt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị với các phong trào giáo dân diễn ra tại quảng trường này vào dịp lễ ngũ tuần năm 1998. Hội thánh còn nhận ra biết bao lễ ngũ tuần khác nữa làm cho các cộng đoàn địa phương được sống động. Chúng ta hãy nghĩ tới các cuộc cử hành phụng vụ, cách riêng những buổi cử hành vào những dịp đặc biệt của cộng đoàn. Trong đó, sức mạnh của Chúa được cảm nhận rõ rệt qua niềm vui và phấn khởi trong các lương tâm hồn. Chúng ta liên tưởng tới những buổi họp cầu nguyện, trong đó các bạn trẻ nhận rõ tiếng gọi của Chúa hãy cắm rễ sâu trong tình thương của Ngài, kể cả qua việc dâng hiến trót đời cho Chúa. Vì thế, không có hội thánh nếu không có lễ ngũ tuần. Và tôi có thể nói thêm rằng, không có lễ ngũ tuần mà không có Đức Maria. Điều đó đã xảy ra thuở ban đầu tại nhà tiệc ly, khi các môn đệ bền tâm nhất trí cầu nguyện cùng với một vài phụ nữ và Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu và các anh em của Người. Điều này vẫn tiếp tục diễn ra ở mọi nơi mọi thời. Tôi đã đứng chứng kiến điều đó mới đây tại Fatima. Quả vậy, đám đông vô kể tụ họp tại quảng trường thánh điện, nơi mà tất cả đều chung một lòng một ý, họ đã cảm nghiệm điều gì? Thực là lễ ngũ tuần mới. Ở giữa chúng ta có Đức Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu. Đó cũng là cảm nghiệm tại những thánh điện kính Đức Mẹ lừng danh, Lộ Đức, Guadalupe, Pompei, Loreto, cũng như tại những ngôi đền nhỏ bé. Ở đâu các tín hữu tụ họp cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria, thì Chúa ban thánh linh của Người cho họ. Các bạn thân mến, trong ngày lễ ngũ tuần này, chúng ta cũng muốn hiệp nhất tinh thần với Đức Thân Mẫu của Chúa Kitô và của Hội Thánh, khi khẩn cầu cuộc đổ tràn thánh linh mới. Chúng ta khẩn nài cho toàn thể Hội Thánh và cách riêng nhân dịp năm linh mục, cho những người phục vụ tin mừng, ngõ hầu sứ điệp cứu độ được loan truyền cho hết mọi dân tộc. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện với thánh ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng được hát vào cuối thánh lễ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về tháng 5 và các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cứ mỗi độ tháng năm về, tín hữu Italia lại có thói quen đi hành hương thăm viếng hàng trăm nhà thờ và trung tâm thánh mẫu đó đây trên toàn nước. Các nhà thờ và trung tâm kính Đức Mẹ nảy sinh tại những nơi Đức Mẹ đã hiện ra hay làm phép lạ hoặc ban ơn cho các tín hữu dọc dài lịch sử của giáo hội Italia. Một trong những đền thánh cổ xưa và nổi tiếng nhất là đền thánh Đức Mẹ Ban Ơn, hay cũng còn gọi là đền thánh Đức Mẹ Mentorella, cách Roma vài chục cây số. Đền thánh này được xây trên một ngọn núi, nơi tương truyền Chúa Giêsu đã hiện ra với Placido, một quan tướng của hoàng đế Traiano, cai trị đế quốc Roma từ năm 98 đến 117, và Chúa mời gọi ông theo ngài. Về tới Roma, tướng Placido xin theo đạo và được rửa tội lấy tên là Eustachio, và đã được phúc tử vì đạo, cùng với nhiều Kitô hữu khác. Ngày 7 tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Carol Wojtyła đã đến hành hương nơi đây và quỳ cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ. Ít ngày sau đó, mật nghị các Hồng Y đã bầu người làm giáo hoàng, lấy tên là Gioan Phaolô II. Tại Monte San Savino thuộc tỉnh Arezzo, cách Roma 210 cây số, có đền thánh Đức Bà Vertige. Trong nhà thờ này có một ảnh Đức Mẹ vẽ trên gỗ gọi là icon Đức Bà Al. Tương truyền bức ảnh này thuộc nhà nguyện nhỏ nằm trên một mảnh đất bị hai anh em nhà kia tranh giành nhau. họ to tiếng cãi nhau và chửi rủa nhau trước ảnh Đức Mẹ và quyết định đấu kiếm một sống một còn với nhau để giải quyết vấn đề. Đó là chiều ngày 6 tháng 7 năm 1100. Nhưng đêm hôm ấy, nhà nguyện nhỏ tự nhiên biến mất khỏi đám đất ấy và đem ảnh Đức Mẹ đến Vertige. Tên gọi Vertige phát xuất từ tiếng Latin Vertex, có nghĩa là đỉnh đồi. Và từ đấy ngọn đồi Vertige nổi tiếng vì có nhà nguyện và ảnh Đức Mẹ. Nhiều người đến cầu khẩn Đức Mẹ và đã được nhận lời.
Tại Castelleone thuộc tỉnh Cremona, miền Bắc Italia, có đền thánh Đức Mẹ Thương Xót. Ngày 11 tháng 5 năm 1511, Đức Mẹ hiện ra với một bà góa làng Castelleone tên là Domenica khi bà trên đường đến làm việc tại cánh đồng nho. Đức Mẹ xin bà chuyển sứ điệp kêu gọi dân chúng cầu nguyện và sám hối và xây một đền thờ dâng kính Mẹ. Nhưng không ai thèm tin lời bà kể lại. Ngày hôm sau, bà lại được thị kiến trong cùng chỗ hôm trước, bà bị câm và chân tay bị tật. Bà vất vả trở về trình diện với dân làng. Cha sở là Don Giovanni cũng không tin, và khi đụng vào cánh tay của bà Domenica, lập tức cha bị liệt cánh tay. Ngày 13 tháng 5, toàn dân làng đi theo bà Domenica ra cánh đồng nho. Đức Mẹ hiện ra với bà lần thứ ba, và tức khắc cha Giovanni được lành tay, trong khi bà Domenica phải chờ ngày hôm sau khi Đức Mẹ hiện ra với bà lần thứ tư mới nói được và khỏi bại hai cánh tay. Cùng với bà có rất nhiều người được khỏi bệnh tật ngày hôm đó. Giáo xứ bắt đầu xây đền thánh kính Đức Mẹ và đền thánh được khánh thành năm 1515. Tín hữu tuấn về hành hương rất đông và được Đức Mẹ ban nhiều ân lành. Năm 1580, Đức cha Niccolò Sfondrati, giám mục giáo phận Cremona, sau này sẽ là Đức giáo hoàng Gregorio XIV, thừa nhận phép lạ. Ngày thứ Ba, 11 tháng 5 năm 2010, Đức cha Jacques Perrier, giám mục lộ Đức Tarbes, đã chủ sự các lễ nghi khai mạc mừng 500 năm Đức Mẹ hiện ra tại Castelleone. Thánh lễ tạ ơn kết thúc được Đức cha Dante Lafranconi, giám mục Cremona, chủ sự ngày 15 tháng 5 vừa qua. Gần thành phố cảng Livorno, Bắc Italia, có đền thánh Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Ban Ơn. Gốc gác của đền thánh này như sau. Ngày 15 tháng 5 năm 1345, có một mục đồng quẻ chân đang chăn chiên thì chợt nhận thấy một hình Đức Mẹ vẽ trên gỗ. Anh liền quỳ xuống thì nghe tiếng nói, con hãy cầm lấy và mang ta đi tới chỗ nào con thấy nặng không mang nổi nữa thì bỏ ta xuống. Anh ta liền tay chống nạng, tay ôm hình Đức Mẹ lên ngọn đồi Montenero, vẫn được dân chúng coi như là nơi trú ẩn của bọn trộm cướp và gọi là núi quỷ. Lên tới đỉnh đồi, anh cảm thấy bức hình Đức Mẹ nặng quá nên để xuống đó. Vừa lúc ấy, anh cảm thấy cái chân què của mình cũng tự nhiên nhẹ hẳn đi và được lành lặn. Anh xuống đồi và kể lại cho mọi người nghe chuyện lạ xảy ra, vừa kể vừa vung cây nạng anh vẫn dùng để đỡ chân bị què. Thế là dân chúng kéo nhau lên đồi tôn kính hình Đức Mẹ. Cả chính quyền dân sự cũng hiệp ý với dân và quyết định xây một nhà nguyện nhỏ để giữ hình Đức Mẹ và làm nơi cầu nguyện. Sau đó đã có một nhà thờ nhỏ được xây lên để kính Đức Mẹ, gọi là nhà thờ Đức Mẹ nhỏ. Từ thế kỷ 18, đền thánh này do các cha dòng biển Đức trông coi và có các phòng trưng bày các kỷ vật tạ ơn Đức Mẹ lớn nhất Italia. Từ nhiều thế kỷ qua, tín hữu các giáo phận vùng Toscana có thói quen đến hành hương đền thánh Đức Bà Montenero vào tháng 5 và đem theo dầu để dâng kính Đức Mẹ. Dầu này được dùng để đốt ngọn đèn chầu trước ảnh Đức Mẹ. Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên bố Đức Mẹ Montenero là bà chủ thiên quốc toàn vùng Toscana.
Trong tỉnh Udine, Tây Bắc Italia, có đền Thánh Trinh Nữ Diễm Phúc Ban Ơn. Vào giữa thế kỷ 15, có một con hầu của vị quan thuộc triều đình Venezia làm việc trong bếp, nhưng bị tai nạn, hầu như đứt hẳn một bàn tay. Bà ta và vị quan chạy đến cầu khấn trước hình Đức Mẹ treo trong lâu đài, và Đức Mẹ đã chữa lành bàn tay của bà. Bức hình đó hiện được lưu giữ trong đền thánh kính Đức Mẹ. Trên tường có rất nhiều kỷ vật tạ ơn, cũng như nạng và gậy của những người tàn tật đã được chữa lành, để lại để tạ ơn Đức Mẹ, đồng thời cũng là các chứng tích lòng xót thương của Mẹ đối với những người ốm yếu tật nguyền. Tại Capurso trong tỉnh Bari, Nam Italia, có đền thánh Đức Mẹ Byzantine Thánh Maria của giếng nước. Sự tích đền thánh này như sau. Năm 1705, có linh mục tên là Domenico Tancella bị đau nặng. Đức Mẹ hiện ra với cha và truyền cho cha uống nước của một cái giếng cổ có tên là Thánh Maria. Và Đức Mẹ xin cha xây một nhà thờ kính Đức Mẹ. Cha vâng lời cho người tới kín nước giếng về uống và được khỏi bệnh. Sau đó, cha đến thăm giếng và tìm thấy trong các đống gạch vụn một ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng kiểu Byzantine vẽ trên tường. Từ hai thế kỷ nay, ảnh này được trưng bày trong nhà thờ Thánh Maria của giếng nước. Tại Borgo Maggiore của Cộng hòa San Marino, Trung Bắc Italia, tín hữu tôn kính Đức Mẹ Ủi An hay Đức Mẹ Del Greppo hay Della Ruppe sau khi xảy ra trận động đất lớn hồi năm 1781. Hàng năm vào Chủ nhật thứ nhất tháng 6, tín hữu cử hành lễ kính Đức Mẹ để cảm ơn Đức Mẹ đã che chở San Marino không bị hư hại vì trận động đất hồi thế kỷ thứ 18. Tại tỉnh Foggia, miền Nam Italia, có đền thánh Đức Mẹ Bảy Khăn, cất giữ một hình Đức Mẹ vẽ trên gỗ. Năm 1067, khi phong trào phá hủy các ảnh tượng thánh nổi lên, tín hữu đã tìm thấy hình Đức Mẹ trôi trên sông Puglia. Vào năm 1731, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với toàn dân, trong khi thành phố này bị trận động đất tàn phá.
Trận dịch hạch xảy ra tại Macerata, Trung Italia hồi năm 1447 cũng là dịp khiến cho dân chúng tại đây quyết định xây một nhà thờ nhỏ kính Đức Mẹ để xin Mẹ bầu cử Thiên Chúa tối cao cho ngưng dịch hạch. Năm thế kỷ sau, Macerata được tuyên bố là thành phố của Đức Maria. Tại Castello trong tỉnh Perugia, Bắc Italia, năm 1348 xảy ra một trận dịch hạch rất lớn, khiến cho 1/3 dân số toàn vùng bị chết. Vì vậy, có một thường dân xây lên một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ qua đời trên ngọn đồi Canosso gần đó để tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời. Đền thánh hiện nay được xây trên nhà nguyện cũ thuộc thế kỷ 14, vẫn còn mang các vết đạn của thời đệ nhị thế chiến. Tại San Terenzo a Mare, trong tỉnh La Spezia, cũng có một trung tâm thánh mẫu gọi là Đền thánh Đức Mẹ Arena. Trong trận dịch hạch Tây Ban Nha năm 1804 và trong thập niên 1940, tức thời đệ nhị thế chiến, dân chúng cũng chạy đến khẩn cầu sự trợ giúp của Mẹ Maria. Tượng Đức Bà Creta và Đức Bà Ban Ơn cũng được tôn kính tại đền thánh Castellazzo Bormida trong tỉnh Alessandria, Bắc Italia, ngay từ năm 1630 khi xảy ra một trận dịch hạch lớn trong vùng này. Từ năm 1947 tới nay, các người đi xe mô tô chọn Đức Mẹ Creta làm bổn mạng và kéo nhau tới đây hành hương.
Nhưng Đức Mẹ không chỉ can thiệp trong những tai ương và biến cố lớn, mà cũng cho thấy sự hiện diện của Mẹ trong cuộc sống thường ngày nữa. Tại Pomigliano trên sườn núi Vesuvio, Nam Italia, có đền thánh Đức Mẹ Dell'Arco. Trên mặt Đức Mẹ có một dòng máu chảy xuống từ mắt bên phải. Lý do là vì vào thế kỷ thứ 15 có một tín hữu tính tình nóng nảy. Bị thua trong một trận chơi bun, ông văng tục và lấy tên Đức Mẹ mà chửi thề, khiến cho Đức Mẹ phải chảy nước mắt máu. Đó là tượng Đức Mẹ Pomigliano với dòng lệ máu ở má bên phải, được tín hữu tại đây tôn kính từ đó. Tại Firenze, Trung Bắc Italia, có đền thánh Đức Mẹ truyền tin rất thánh, trong đó cất giữ một hình Đức Mẹ. Mặt Đức Mẹ do bàn tay của một người vô hình vẽ. Tương truyền kể rằng họa sĩ tác giả vẽ bức ảnh này đã cầu nguyện với Đức Mẹ rất lâu và ông xin Đức Mẹ giúp ông vẽ gương mặt thật của Đức Mẹ. Để đợi Đức Mẹ nhận lời, ông vẽ thân mình Đức Mẹ trước. Nhưng bỗng dưng vào một buổi sáng năm 1252, ông thấy mặt Đức Mẹ cũng đã hoàn tất. Từ hơn 7 thế kỷ qua, các nhà phê bình hội họa đã thắc mắc về bức vẽ này, trong khi tín hữu tiếp tục đến kính viếng, cầu xin với Đức Mẹ và nhận được rất nhiều ơn lành hồn xác.
Tuy nhiên, tại Siracusa trên đảo Sicilia miền Nam Italia, còn có một đền thánh nổi tiếng khác, hàng năm thu hút nửa triệu tín hữu hành hương kính viếng. Đó là đền thánh Đức Bà Nước Mắt. Chuyện lạ xảy ra trong gia đình của một cặp vợ chồng trẻ tên là Iannuzzo. Từ ngày 29 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9 năm 1953, ảnh Trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ bằng thạch cao treo ở đầu giường gia đình Iannuzzo liên tục chảy nước mắt. Nhiều người đã tới thăm, chứng kiến sự lạ tận mắt, đã rờ và nếm thử nước mắt có vị mặn như nước mắt người. Đài truyền hình Italia cũng cho phóng viên tới quay phim và tường thuật. Tòa Tổng giám mục Siracusa đã cho điều tra và phân tích nước mắt trong phòng thí nghiệm. Kết quả khoa học cho biết đó là nước mắt người thật. Từ hơn nửa thế kỷ qua, dòng nước mắt đó của Đức Mẹ đã biến thành một dòng suối ơn thánh, lôi cuốn hàng chục triệu người tới kính viếng và hành hương. Nước mắt Đức Mẹ được hứng và đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ. Và cứ vào ngày 29 mỗi tháng, tín hữu hành hương đều tham dự cuộc rước từ đường Orti, nơi có nhà của gia đình Iannuzzo, đến đền thánh Đức Mẹ. Cha Nino Siringo, quản lý đền thánh, cho biết tín hữu không tham dự cuộc rước vì tò mò, nhưng họ tham dự với tất cả đức tin sâu xa vì muốn đáp trả lại lời mẹ Maria kêu mời mọi con cái hoán cải đời sống và cung cách suy tư hành xử. Lời kêu mời được nói lên bằng chính nước mắt đớn đau của mẹ.
Vừa rồi là bài viết về tháng 5 và các đền thánh kính Đức Mẹ tại Italia. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có hai vị tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha, và nhân dịp này, ngài bày tỏ lập trường đối với tình hình xã hội và giáo hội tại quốc gia Liên Hệ. Sáng thứ Năm 20 tháng 5, đại sứ đầu tiên của Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập cạnh tòa thánh là bà Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba đã được Đức Thánh Cha Biển Đức tiếp kiến, và ngài cầu mong cho sự cộng tác giữa giáo hội công giáo và chính quyền nước này được tiếp tục và ngày càng phát triển. Bà Hissa, năm nay 51 tuổi, cũng là đại sứ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ tháng 11 năm 2008. Trong diễn từ chào mừng bà đại sứ mới, Đức Thánh Cha ghi nhận Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập đã mở rộng cửa đón nhận hàng trăm ngàn công nhân nước ngoài, giúp bảo đảm sinh nhai cho họ và gia đình, và nhờ đó họ cũng có thể góp phần vào nền thịnh vượng của các tiểu vương quốc Ả Rập. Ngài hài lòng về chính quyền đã cấp đất để xây dựng nhiều thánh đường công giáo và nói thêm rằng, mong ước nồng nhiệt nhất của tòa thánh là sự cộng tác này được tiếp tục và triển nở theo sự gia tăng các nhu cầu mục vụ của các tín hữu công giáo sinh sống tại nước này. Tự do phụng tử góp phần đáng kể vào công ích và mang lại sự hòa hợp xã hội cho tất cả những người thực hành tự do ấy. Tôi cam đoan rằng ước muốn của các tín hữu công giáo tại đất nước của bà đại sứ là góp phần vào an sinh của xã hội, sống cuộc sống kính sợ Chúa và tôn trọng phẩm giá của mọi người và mọi tôn giáo. Tòa Thánh và Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau từ ngày 31 tháng 5 năm 2007. Liên minh này gồm 7 tiểu vương quốc Ả Rập độc lập với thủ đô là Abu Dhabi và có diện tích tổng cộng 83.600 cây số vuông với 7 triệu dân, phần lớn là người Ả Rập nhưng cũng có tỷ lệ rất cao, hơn 70% là công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Đông, Pakistan, Ấn Độ, Phi Luật Tân và Bangladesh. Trên toàn quốc có 7 thánh đường công giáo, trong đó có cử hành thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Giáo hội cũng đang chờ đợi chính quyền cho phép xây cất thêm các nơi thờ phượng mới.
Cũng sáng ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Mông Cổ cạnh tòa thánh, ông Lubsan Seron Ojin, đến trình quốc thư.
Ông Orjin năm nay 46 tuổi, cũng là đại sứ Mông Cổ tại Thụy Sĩ từ năm ngoái. Lên tiếng trong dịp này, ngài ca ngợi chính phủ Mông Cổ luôn ủng hộ việc đảm bảo tự do tôn giáo và nói rằng sự kiện chính phủ thành lập một ủy ban đặc trách việc áp dụng luật pháp một cách nghiêm túc và bảo vệ các quyền lương tâm và tự do thực hành tôn giáo, chứng tỏ sự nhìn nhận tầm quan trọng của các nhóm tôn giáo trong mọi cơ cấu xã hội và tiềm năng của họ trong việc thăng tiến một tương lai hòa hợp và thịnh vượng. Đức Thánh Cha đoàn quyết với Đại sứ Mông Cổ rằng, các tín hữu công giáo, công dân của nước này muốn góp phần vào công ích, hoàn toàn chia sẻ cuộc sống của quốc gia. Sứ mạng đầu tiên của giáo hội là rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Trong niềm trung thành với sứ điệp giải thoát của tin mừng, giáo hội cũng tìm cách góp phần thăng tiến toàn thể cộng đồng. Theo tinh thần đó, cộng đồng công giáo tại Mông Cổ nỗ lực cộng tác với chính quyền và những người thiện chí để khắc phục mọi loại vấn đề xã hội. Cộng hòa Mông Cổ có 2,8 triệu dân cư, được độc lập khỏi Liên Xô từ 20 năm nay. Hầu hết dân chúng tại đây theo Phật giáo Tây Tạng, hay cũng gọi là Phật giáo Kim Cương Thừa, và chỉ có khoảng 650 tín hữu công giáo, với 87 thừa sai và 4 giáo xứ. Cách đây 15 năm, trên toàn quốc chỉ có 14 tín hữu công giáo. Tại nước này cũng có một số tu sĩ Don Bosco người Việt.
Sáng thứ Hai 17 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu Phật giáo và Công giáo gia tăng nỗ lực chung để bảo vệ môi sinh. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong sứ điệp chúc mừng lễ Vê-sắc của Phật giáo, qua đó Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn do Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent làm chủ tịch, mời gọi các tín hữu Phật giáo cùng suy tư về cuộc khủng hoảng môi sinh đã tạo nên rất nhiều khó khăn và đau khổ trên thế giới. Đức Hồng Y cũng nói đến sự quý trọng của Công giáo cũng như Phật giáo đối với những giá trị như tôn trọng bản chất của sự vật, tịnh niệm, khiêm tốn, đơn sơ, từ bi và đại lượng. Những giá trị ấy góp phần tìm kiếm một cuộc sống bất bạo động và quân bình, hài lòng với những gì đủ cho chúng ta.
Tuần qua, từ 20 đến 22 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 24 về chủ đề Chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị. Trong thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiều lần cổ võ việc huấn luyện một thế hệ mới các giáo dân, dấn thân, có khả năng rao giảng tin mừng trong thế giới lao động, kinh tế và chính trị. Trong diễn văn khai mạc Đại hội kỷ năm của Hàng giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại Aparecida hồi tháng 5 năm 2008, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự cấp thiết cần có một sự dấn thân mới mẻ của các tín hữu trong lĩnh vực chính trị. Trong chương trình của 3 ngày đại hội, có phần giới thiệu của Đức Hồng Y Stanislav Rico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, tiếp đến có 3 bài thuyết trình mở đầu cho các cuộc thảo luận về đề tài như Chính trị và Dân chủ ngày nay, thực trạng vấn đề, do giáo sư Lorenzo Ornaghi thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Italia trình bày, tiếp đến là Giáo hội và Cộng đồng Chính trị, một số điểm cơ bản, do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, trình bày, và sau cùng là trách nhiệm các tín hữu giáo dân trong chính trị, do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, trình bày. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu, 21 tháng 5, dành cho 100 tham dự viên gồm các Hồng Y, giám mục và nhiều giáo dân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu công giáo dấn thân trong lĩnh vực chính trị và chứng tỏ rằng đức tin giúp họ đọc các thực tại một cách mới mẻ và biến đổi chúng. Ngài nói, giáo dân có nhiệm vụ chứng tỏ một cách cụ thể trong đời sống bản thân và gia đình, trong đời sống xã hội, văn hóa và chính trị, rằng đức tin cho phép đọc các thực tại một cách mới mẻ và sâu xa, đồng thời biến đổi chúng. Niềm hy vọng Kitô mở rộng chân trời hạn hẹp của con người và phóng dội nó về chiều cao đích thực của con người hướng về Thiên Chúa.
Để kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin thuật lại cùng quý vị gương tuyên xưng đức tin của bà Maria Quách Lý, tín hữu Công giáo Trung Hoa.
Hôm nay 24 tháng 5, lễ Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Cũng là ngày được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong bức thư đề ngày 27 tháng 5 năm 2007, gửi các giám mục, linh mục, tu sĩ và tín hữu Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Đức Thánh Cha viết, tôi mời gọi anh chị em cử hành ngày này trong tâm tình canh tân mỗi hiệp thông đức tin nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta, và lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng, và sốt sắng cầu xin cho mối giao hiệp nhất giữa anh chị em được mỗi ngày một sâu xa và hữu hình hơn. Nhân dịp này, xin giới thiệu cuộc đời bà Maria Quách Lý, chịu chết vì đạo Công giáo tại Trung Quốc. Bà Maria Quách Lý chào đời năm 1835 tại làng Hồ Gia Sa và kết hôn với ông Quách Chí Phương. Ông bà sinh được nhiều con cái, tất cả đều được rửa tội và giáo dục trong đức tin Công giáo. Năm 1900, bọn giặc quyền phỉ nổi lên, đốt phá các làng mạc Công giáo và sát hại các tín hữu Công giáo. Đầu tiên, binh lính giết chết chồng bà và đốt phá nhà bà. Khi bọn lính đi rồi, những người láng giềng không Công giáo đến khuyên cả gia đình bà bỏ đạo. Hai người con trai lớn lộ vẻ do dự, nhưng bà Maria Quách Lý khẳng khái trả lời thay cho tất cả bằng giọng quả quyết. Chúng tôi là những người theo đạo Công giáo từ nhiều đời rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ chối bỏ đạo Công giáo. Rồi quay sang các con bà nói, các con hãy nhớ kỹ rằng nếu các con chối đạo, mẹ sẽ từ các con ngay. Thiên Chúa sẽ không còn là cha các con, và mẹ cũng sẽ không còn là mẹ các con nữa. Sau đó, bà Maria Quách Lý tìm nơi ẩn trốn cho cả gia đình, gồm con cái và cháu chắt. Bà chuẩn bị tinh thần cho cả gia đình sẵn sàng chết vì đạo, bằng lời cầu nguyện, ăn chay, đọc kinh thánh và đọc sách đạo đức. 8 ngày sau, binh lính lại đến. Mấy đứa con trai lớn của bà hoảng sợ chạy trốn, chỉ còn lại bà, 3 người con gái và 4 đứa cháu. Tất cả bị bắt và bị dẫn đến nơi xử tử cách xa làng. Trên đường đi, bà Maria Quách Lý chân bước nhanh nhẹn, đôi mắt luôn canh chừng đàn con và đàn cháu, và miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Chúng tôi đã theo đạo Công giáo từ 5 đời rồi, lẽ nào bây giờ chúng tôi lại chối đạo? Không bao giờ chúng tôi chối đạo. Khi đến nơi, các tên lính tìm cách dụ dỗ lần cuối. Họ hứa sẽ tha chết nếu mọi người chịu bỏ đạo. Thật là giây phút thảm thương, dễ bị mềm lòng. Mấy đứa nhỏ sợ hãi khóc ré lên. Trời tháng 7 nóng như thiêu như đốt. 3 người con gái ngồi bệt xuống đất, lấy tay ôm mặt. Nhưng bà Maria Quách Lý rất mực điềm tĩnh và gan dạ. Bà lay tỉnh các con và khuyến khích từng đứa. Can đảm lên, Cecilia! Can đảm lên, Lucia! Các con cầu nguyện đi, lần hạt mân côi đi, kêu xin Đức Mẹ Maria cứu giúp. Sau cùng, bọn lính nhất định hành quyết nhóm tín hữu Công giáo trơn chất vô tội. Bà Maria Quách Lý nói, xin các ông bắn mấy cháu nhỏ trước, rồi đến mẹ chúng, và sau cùng là tôi. Bọn lính vâng lời. Một tên lính đến trước mặt cô Suzanne, một thiếu nữ khả ái 18 xuân xanh. Tên lính giơ súng và định bắn, nhưng nhìn thấy nét mặt dịu dàng của cô gái, hắn ta bỗng yếu lòng. Hắn mở lời dụ dỗ, nếu cô bằng lòng chối đạo, tôi sẽ cưới cô làm vợ và sẽ cứu sống cô. Nhưng bà Maria Quách Lý mau mắn nhắn nhủ con gái hãy can đảm. Cô Suzanne trả lời ngay, hãy bắn chết tôi đi vì tôi là tín hữu Công giáo. Sau cùng đến phiên bà Quách Lý, bà bị bắn gục khi miệng đang kêu cầu, lạy Chúa xin giúp con. Đọc kinh Đức Thánh Cha Bình Đức 16 cầu cùng Đức Bà Tắc San, Trung Quốc. Lạy Đức Nữ Trinh Rất Thánh, mẹ ngôi lời nhập thể và là mẹ chúng con, được tôn kính nơi đền Thánh Tắc San dưới tước hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Mẹ là đấng mà toàn thể giáo hội tại Trung Quốc ngước nhìn với lòng triều mến sâu xa. Ngày hôm nay, chúng con đến trước nhan mẹ để cầu khẩn ơn che chở đặc biệt của mẹ. Xin mẹ ghé mắt nhìn đến dân Chúa với mối quan tâm từ mẫu và dẫn dắt dân Chúa bước đi trên con đường sự thật và tình yêu, hầu cho trong mọi hoàn cảnh đều có mối chung sống hòa điệu giữa mọi công dân. Nhờ tiếng thưa vâng, mẹ thuần thục đáp lại ở Nazareth mà con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong cung lòng vô nhiễm của mẹ, và khởi đầu công trình cứu chuộc trong lịch sử loài người, công trình mà mẹ mau mắn hợp tác cách tận tụy khi chấp nhận lưỡi đồng đau đớn đâm thủng hồn mẹ, cho đến giờ phút tối cao của thánh giá, khi trên đồi Canve mẹ đứng bên thánh giá con mẹ, chịu chết để cho loài người được sống. Từ đó mẹ trở thành, theo cách thức mới, người mẹ của tất cả những ai đón tiếp trong đức tin Đức Chúa Giêsu con mẹ và sẵn sàng bước theo Ngài khi chấp nhận vác thánh giá trên vai. Lạy mẹ của niềm hy vọng, khi trong đêm đen của ngày thứ bảy tuần thánh, với trọn lòng tin tưởng phó thác không lay chuyển, mẹ đã can đảm tiến bước cho đến buổi sáng phục sinh. Xin mẹ ban cho con cái mẹ khả năng biết phân biệt trong mọi hoàn cảnh, cho dù đen tối nhất, vẫn nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa. Lạy Đức Bà Tắc San, xin mẹ nâng đỡ sự dấn thân của tất cả mọi người tại Trung Quốc giữa những khó khăn hàng ngày, vẫn tiếp tục tin cậy mến, hầu cho họ không bao giờ sợ hãi nói về Đức Chúa Giêsu cho thế giới và nói về thế giới với Đức Chúa Giêsu. Nơi bức tượng mẹ đặt trong đền thánh, mẹ giơ cao con mẹ để giới thiệu cho thế giới với đôi tay dang rộng trong cử điệu đầy yêu thương. Xin mẹ hãy giúp các tín hữu Công giáo được luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu thương này. Xin mẹ gìn giữ các tín hữu Công giáo luôn hiệp nhất với đá tảng là Phêrô, trên đó hội thánh được xây dựng. Lạy mẹ là hiền mẫu của Trung Quốc và của Á Châu, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.